Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Trọng Thành, Thùy Dương và Tú Anh. Xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu, mùng 9 tháng 9, 2016. Bắc Triều Tiên thử nghiệm bom hạt nhân lần thứ 5. Pháp bắt 3 nghi phạm khủng bố chuẩn bị tấn công ga xe lửa Gare de Lyon ở Paris. Hoa Kỳ đóng cửa một trại giam khu nhà tù Guantanamo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Triều Tiên gia tăng thử nghiệm hạt nhân để buộc Mỹ phải đàm phán song phương. Thưa quý thính giả, Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân lần thứ 5, thế giới chấn động trước hành vi khiêu khích mới của Bình Nhưỡng. Vào sáng sớm ngày hôm nay, Bắc Triều Tiên đã tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân lần thứ 5. Đài truyền hình Bắc Triều Tiên loan báo là nước này đã thành công trong việc thử đầu đạn hạt nhân thu nhỏ. Theo giới quân sự Hàn Quốc thì đây có thể là vụ thử có sức công phá lớn nhất trong số các đợt thử nghiệm của Bắc Triều Tiên từ trước đến nay. Cộng đồng quốc tế đồng loạt lên án Bình Nhưỡng. Thông tín viên đài RFI từ thủ đô Seoul, Frédéric Ojardias, cho biết thêm.
Lãnh thổ Bắc Triều Tiên hôm nay lại rung chuyển. Vào lúc 9 giờ 30 phút sáng nay, giờ Bình Nhưỡng, một trận địa chấn từ 5 đến 5,3 độ Richter đã được ghi nhận tại cơ sở hạt nhân Punggye-ri, phía đông bắc Bắc Triều Tiên, gần sát với biên giới Trung Quốc. Theo nhận định của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thì có nhiều khả năng là Bình Nhưỡng thử nghiệm bom nguyên tử 10.000 tấn. Vụ thử lần này có cường độ gấp đôi so với đợt thử nghiệm hồi tháng Giêng năm nay. Bình Nhưỡng cho thử bom nguyên tử đúng vào dịp Quốc khánh, kỷ niệm 68 năm ngày lãnh tụ Kim Nhật Thành thành lập Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Cố lãnh tụ Kim Nhật Thành là ông nội của đương kim lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Kể từ khi lên cầm quyền, Kim Jong-un luôn xem vũ khí hạt nhân là trụ cột trong chính sách tuyên truyền, là phương tiện để khẳng định tính chính đáng của chế độ, là công cụ để gây áp lực với cộng đồng quốc tế. Không có gì làm lay chuyển quyết tâm đó của Bình Nhưỡng. Một số nhà phân tích Hàn Quốc chỉ trích là các biện pháp trừng phạt ngày càng khắt khe của cộng đồng quốc tế đã không có hiệu quả. Họ lấy làm tiếc là, song song với những biện pháp trừng phạt đó, cộng đồng quốc tế đã không có một chính sách đối thoại kèm theo.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Vài giờ sau vụ Bình Nhưỡng thử hạt nhân, Hàn Quốc là nước đầu tiên đã lên tiếng tố cáo hành vi khiêu khích và tự hủy diệt của Bắc Triều Tiên. Chính quyền Seoul đề nghị Liên Hiệp Quốc tăng cường các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng. Một dấu hiệu khác cho thấy khủng hoảng liên triều leo thang là Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đang công du Lào sau khi dự thượng đỉnh ASEAN và các đối tác đã rút ngắn chương trình làm việc tại Vientiane và trở về nước trong sáng ngày hôm nay. Nhật Bản lên án một hành vi không thể chấp nhận được. Nhật Bản, Hàn Quốc đã lập tức liên lạc với Hoa Kỳ để tìm cách đối phó trước những hậu quả nghiêm trọng. Về phần Trung Quốc, điểm tựa chính của chế độ Kim Jong-un, thì Bộ Ngoại giao nước này đã ra thông cáo bày tỏ sự chống đối mạnh mẽ trước việc Bắc Triều Tiên một lần nữa lại thử hạt nhân bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế, và Trung Quốc mạnh mẽ yêu cầu Bắc Triều Tiên nhanh chóng tuân thủ những cam kết phi hạt nhân hóa, thi hành nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, tránh có những hành động có thể khiến tình hình xấu đi thêm. Chuẩn bị họp tại Geneva, Thụy Sĩ về Syria, Ngoại trưởng Nga và Mỹ cùng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc sau vụ thử hạt nhân sáng nay. Ông Kerry thông báo Washington và Moscow sẽ đưa vấn đề này ra thảo luận trong khuôn khổ Liên Hiệp Quốc. Vẫn tại khu vực Bắc Á, Đảng Cộng sản Trung Quốc không chính thức kỷ niệm 40 năm ngày giỗ Mao Trạch Đông, tuy nhiên Bắc Kinh không làm lu mờ hình ảnh của Mao vẫn được dân chúng tôn thờ, và lại hiện nay có một cá nhân khác cũng được tôn thờ không kém, đó là Chủ tịch Tập Cận Bình. Thông tín viên đài RFI Angélique Forger từ Thượng Hải cho biết thêm.
Devant le musée du Parti communiste chinois, un bâtiment traditionnel en briques grises.
Trước bảo tàng Đảng Cộng sản Trung Quốc, một công trình được xây theo phong cách truyền thống với gạch màu đỏ và màu ghi. Trương Thụy Hồ An đang chụp ảnh. Bà đã vào thăm và rất thích bảo tàng, nhất là khu vực trưng bày về Mao Trạch Đông. Bà Trương Thụy Hồ An nói, ông ấy là một người vĩ đại, tôi không phục ông ấy. Khắp nơi ở Trung Quốc cũng như trên thế giới, mọi người phải làm giống như tôi vậy. Mặc dù nhiều ngàn người đã chết dưới thời cách mạng văn hóa, nhưng Mao Trạch Đông vẫn được nhiều người yêu thích. Trong khu phố cổ ở Thượng Hải, một khu du lịch, Dương Linh Lâm bán đủ mặt hàng mang dấu ấn của Mao. Cô nói, hàng của tôi đáp ứng đủ mọi sở thích, tôi bán áo phông, các miếng dính nam châm, các bộ bài in khuôn mặt của Mao, và tôi bán được rất nhiều. Trên các kệ hàng của cửa hàng bên cạnh, người ta lại thấy khuôn mặt của một vị lãnh đạo chính trị khác, đó là Tập Cận Bình, chủ tịch đương nhiệm của Trung Quốc. Trong số các mặt hàng được bày bán, có những cuốn lịch khổ lớn màu đỏ in ảnh Tập Cận Bình và vợ. Người bán hàng nói, thường thì người ta mua lịch theo cặp, một cuốn treo trong phòng khách, còn một cuốn treo trong phòng ngủ. Đây là cặp vợ chồng được dân chúng rất yêu thích. Cũng giống như Mao, Tập Cận Bình coi chủ nghĩa tôn thờ cá nhân là công cụ để thống trị.
Angélique Forget, Shanghai RFI.
Vẫn về Trung Quốc, theo báo chí Hồng Kông, ngày hôm qua ông Lâm Tổ Loan, trưởng thôn Ô Khảm, tỉnh Quảng Đông, bị kết án 3 năm tù rưỡi do bị kết tội tham nhũng. Trưởng thôn Ô Khảm Lâm Tổ Loan, 72 tuổi, được coi là một biểu tượng của tiến trình dân chủ hóa ở cấp cơ sở của Trung Quốc. Ông Lâm Tổ Loan được dân chúng địa phương bầu làm trưởng thôn năm 2012. Việc chính quyền Trung Quốc kết án tù ông Lâm Tổ Loan gây một làn sóng phẫn nộ trong thôn. Theo hãng thông tấn Reuters, thì áp phích kêu gọi biểu tình được dán khắp nơi trong làng. Ông Lâm Tổ Loan bị bắt hồi tháng 6, vài ngày sau khi ông kêu gọi người dân biểu tình chống việc quan chức chính quyền trưng thu đất bất hợp pháp.
UNESCO vinh danh phong trào sách hóa nông thôn Việt Nam chiều ngày hôm qua, giải thưởng quốc tế xóa mù chữ của UNESCO mang tên Vua Sejong đã được trao cho ông Nguyễn Quang Thạch, người khởi xướng phong trào xây dựng văn hóa đọc sách tại các vùng nông thôn Việt Nam. Khởi sự từ năm 2007, phong trào nói trên đã giúp cho hơn 200.000 trẻ em tại 27 tỉnh ở Việt Nam được nghe và đọc sách thường xuyên. Tại trụ sở UNESCO Paris, ông Nguyễn Quang Thạch trả lời trọng Thành cho biết.
Tôi rất là vui vì cái việc được giải thưởng ấy chỉ là sự chung tay của người Việt trong nước và nước ngoài, và đặc biệt là của những người nông dân của Thái Bình đã chung tay để tạo dựng ra những tủ sách đặt trong lớp học, rồi tạo ra các cái tủ sách dòng họ giáo sư, tủ sách Hồ Phương Lương tiến sĩ đã được thế giới thừa nhận. Và giá trị ở đây là những cái thứ người Việt làm được có thể chia sẻ được với nhiều cũng những quốc gia nghèo, một người nông dân ở Ấn Độ hay Trung Quốc hay là Triều Tiên hay là ở Châu Phi, người ta có thể góp 1-2 đô la, 3 đô la một năm để giúp cho con trẻ của họ được đọc sách như những cái bạn bè đồng trang lứa ở đô thị hay là của các nước phát triển. Tôi mong muốn rằng là những người Việt trong nước và nước ngoài cố gắng cùng với hơn 10 triệu cha mẹ học sinh nông thôn để tạo dựng một hệ thống tủ sách đến từng lớp học, giúp cho 15 triệu trẻ em nông thôn được nghe sách, được đọc sách và đặt nền tảng cho giáo dục người lớn. Tức là chúng ta có 50 triệu người lớn ở nông thôn thì phải thông qua từ việc đọc sách của con trẻ để tác động đến người lớn. Và tôi kỳ vọng rằng cái phương pháp mà hiểu ngược dừng ngược mà tôi đã áp dụng trong nhiều năm qua sẽ được phát triển ở Việt Nam và sẽ được phát triển ở thế giới, trong cái việc mà dùng cái sự đọc sách và sự lĩnh hội tri thức của trẻ em trở thành một cái phương pháp giáo dục người lớn ở Việt Nam và ở cả nước khác. Một lần nữa là tôi kỳ vọng rằng là những người Việt Nam trong nước và nước ngoài của cả nước chúng ta chung tay nhau để giúp cho 15 triệu trẻ em nông thôn được nghe sách.
Pháp bắt giữ 3 nghi phạm khủng bố. Tối ngày hôm qua, 3 phụ nữ bị nghi ngờ lên kế hoạch tấn công khủng bố ở Gare de Lyon, thành phố Paris, đã bị lực lượng an ninh nội địa DGSI bắt ở Bussy-Saint-Antoine, cách thủ đô Paris 25 cây số về phía đông nam.
Việc bắt giữ được tiến hành trong khuôn khổ cuộc điều tra của cảnh sát về vụ một chiếc xe hơi chở nhiều bình ga được tìm thấy gần nhà thờ Đức Bà Paris cuối tuần qua. Hãng Reuters cho biết, theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve, 3 nghi phạm này đã trở nên cực đoan, cuồng tín và đang chuẩn bị các hành vi tấn công cực kỳ tàn bạo. Nghi phạm chính 19 tuổi, tên là Ines Madani, đây chính là con gái của chủ sở hữu chiếc xe hơi chất đầy các bình ga. Cảnh sát cho biết, chiếc xe này không mang biển số và dự kiến được dùng để tấn công khủng bố ở Gare de Lyon, một ga xe lửa rất lớn ở Paris. Theo hãng tin AFP, khi bị cảnh sát vây bắt, Ines Madani đã rút dao đâm một nhân viên cảnh sát và sau đó đã bị cảnh sát bắn nhưng chỉ bị thương. Theo một nguồn tin từ nhóm điều tra, Ines Madani đã tuyên thệ trung thành với tổ chức nhà nước Hồi giáo. Cảnh sát đã tìm thấy trên người Ines Madani một bức thư ghi rõ muốn trả thù cho phát ngôn viên Abu Mohammed al-Adnani, nhân vật số 2 của Daesh.
Vẫn tại châu Âu, hơn 2 tháng sau quyết định Brexit ngày hôm qua, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã kêu gọi chính quyền Anh nhanh chóng áp dụng điều khoản 50 trong Hiệp định Lisbon để thúc đẩy việc chia tay với Liên hiệp châu Âu.
Mở đầu cuộc hội kiến với tân Thủ tướng Anh Theresa May tại London, Chủ tịch Hội đồng châu Âu tuyên bố ông hy vọng phía Anh sẵn sàng khởi sự sớm nhất tiến trình ra khỏi Liên hiệp châu Âu, cho dù đây là điều không dễ dàng. Bên cạnh đó, ông Donald Tusk cũng khẳng định mục tiêu của hai bên là thiết lập những mối quan hệ mật thiết giữa Liên hiệp châu Âu và Anh Quốc. Theo các nguồn tin nội bộ của Liên hiệp châu Âu, thì Bruxelles hy vọng London khởi động điều 50 trước tháng 5 năm tới để Anh không còn là thành viên Liên hiệp trước các cuộc bầu cử của Liên hiệp châu Âu dự kiến vào tháng 5 năm 2019. Tuy nhiên, theo Phủ Thủ tướng Anh, kết luận của Thủ tướng Theresa May sau hội kiến là không thể khởi động điều 50 trước cuối năm tới, và mong muốn của bà là các đàm phán diễn ra một cách từ từ. Thủ tướng Anh cho biết London sẽ dành một thời gian thích đáng cho việc chuẩn bị đàm phán. Theo Chủ tịch Hội đồng châu Âu, thì một trong các quan tâm chính của Liên hiệp châu Âu là bảo vệ quyền lợi của các công dân châu Âu hiện sinh sống tại Anh Quốc.
Nhìn sang Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua, hơn 10.000 giáo viên bị đình chỉ công việc, bị nghi là có liên hệ với PKK, tức Đảng Lao động Kurdistan, chủ trương đòi độc lập và thành lập một nhà nước Kurdistan ở phía nam Thổ Nhĩ Kỳ. Chiến lược được tiến hành sau tuyên bố của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cuối tuần qua. Tới nay ước tính có khoảng 14.000 giáo viên có liên hệ với PKK, thông tín viên Alexandre Billet tường trình từ Istanbul.
11.285 professeurs très précisément, c'est le nombre de personnes suspendues.
Chính xác là 11.285 giáo viên, đây là số lượng những người bị đình chỉ dạy học trong đợt thanh trừng mới tại Bộ Giáo dục. Các đợt thanh trừng trước kể từ cú đảo chính Hụt ngày 15 tháng 7 liên quan đến ít nhất 28.000 nhân viên của bộ này. Theo Ankara, thì đợt thanh trừng mới không nhắm vào những người thân cận với giáo sĩ Gulen, mà là những ai có liên hệ với một tổ chức khủng bố ly khai, một từ ngữ ngầm chỉ Đảng Kurdistan PKK. Lương của các giáo viên nói trên sẽ bị cắt 1/3 cho đến khi cơ quan điều tra có kết luận chính thức. Căn cứ vào quy mô của các đợt thanh trừng, có thể thấy điều tra rất có thể sẽ kéo dài. Thanh trừng dường như vẫn còn tiếp tục và danh sách các giáo viên bị đình chỉ có thể sẽ tăng lên trong những ngày tới. Tính đến nay, đã có khoảng 4% giáo viên Thổ Nhĩ Kỳ bị đình chỉ giảng dạy, trong lúc chỉ còn hơn một tuần nữa là ngày khai giảng, ngày 19 tháng 9.
Alexandre Billet, Istanbul, RFI.
Nhìn sang châu Mỹ, ngày hôm qua Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thông báo đã đóng cửa một trong số các trại giam thuộc khu nhà tù Guantanamo. Trong năm tới, trại số 5 gồm 100 phòng giam sẽ được sửa sang thành bệnh viện với số tiền đầu tư là 8,5 triệu đô la. Còn 4 tháng nữa là hết nhiệm kỳ, Tổng thống Barack Obama đang cố gắng đạt được mục tiêu là thu hẹp tối đa khu nhà tù Guantanamo. Từ thủ đô Washington, thông tín viên RFI Anne-Marie Capomacho cho biết thêm chi tiet.
Le camp 5 de Guantanamo a été vidé de ses derniers prisonniers.
Ngày 19 tháng 8, các tù nhân cuối cùng trong trại số 5 của khu nhà tù Guantanamo đã được chuyển đi, nhưng thông tin này mới chỉ được thông báo vào ngày hôm qua. Hơn nữa, vị tướng hải quân John Filoskhad đã thông báo cắt giảm số binh sĩ ở vịnh Guantanamo từ 2.000 xuống còn 1.500 người từ nay đến cuối năm. Hiện vẫn còn khoảng 15 tù nhân nguy hiểm nhất, đặc biệt là những nghi phạm trong vụ khủng bố ngày 11 tháng 9. Họ bị giam trong một khu cách biệt. Theo đại diện của nhà tù, những tù nhân khác được hưởng điều kiện giam giữ bình thường. Sĩ quan này khẳng định, mục tiêu của chính quyền Obama là đóng cửa vĩnh viễn nhà tù Guantanamo. Mục tiêu này có thể rất khó đạt được trước khi Tổng thống mãn nhiệm, vì trong số 61 tù nhân, hiện mới có 20 người được tuyên bố tha bổng. Cũng cần có các nước tiếp nhận những tù nhân này. Lầu Năm Góc khẳng định là việc này sẽ được giải quyết. Ngược lại, Nhà Trắng chưa có được các lá phiếu ủng hộ của Quốc hội để chuyển đi nơi khác 40 tù nhân bị xếp loại không được phép di rời.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
NASA phóng phi thuyền lên vũ trụ để tìm nguồn gốc sự sống. Tối hôm qua, cơ quan không gian Mỹ đã phóng thành công tên lửa Atlas V đưa phi thuyền OSIRIS-REx lên vũ trụ, khởi sự cho cuộc thám hiểm một thiên thạch có kích thước khoảng 500 mét, nằm cách trái đất khoảng 350 triệu cây số. Phi thuyền dự kiến sẽ tới vùng ngoại vi của thiên thạch nói trên vào năm 2018 nếu mọi chuyện diễn ra như dự kiến. Theo các nhà khoa học, thiên thạch Bennu có chứa những mầm mống đầu tiên của sự sống cách nay 4,5 tỷ năm, tức là trước khi trái đất hình thành. Phi thuyền sẽ có 2 năm làm việc trên quỹ đạo để hoàn thành bản đồ thiên thạch. Những mẫu vật về thiên thạch sẽ được gửi về trái đất vào năm 2023.
Chống khủng bố là trọng tâm của chuyến công du Thái Lan của Thủ tướng Malaysia bắt đầu vào ngày hôm nay. Ba tỉnh cực nam ở Thái Lan sát biên giới Malaysia là nơi đa số dân cư theo đạo Hồi thường xuyên là mục tiêu tấn công, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về dự án xây dựng thêm một đoạn tường thành ngay tại đường biên giới dài khoảng 650 cây số giữa hai nước để tăng cường an ninh, ngăn ngừa các tổ chức phi pháp, các đường dây buôn người sử dụng ngõ này để tự do đi lại giữa hai quốc gia Đông Nam Á nói trên. Xung đột giữa cộng đồng Phật giáo và Hồi giáo bùng nổ từ năm 2004 tại miền Nam Thái Lan làm hàng người thiệt mạng, chủ yếu là thường dân.
Một lãnh đạo phe đối lập ở Campuchia bị kết án tù. Hôm nay, ông Kem Sokha, một trong các lãnh đạo của đảng đối lập ở Campuchia, đã bị tư pháp kết án 5 tháng tù giam vì đã trốn tránh thẩm vấn trong cuộc điều tra cáo buộc mại dâm nhằm vào ông. Các nhà bảo vệ nhân quyền thì cho rằng đây là một mưu toan chính trị của Thủ tướng Hun Sen nhằm loại trừ các đối thủ khỏi các cuộc bầu cử diễn ra vào năm 2018.
Hai tàu đánh cá Trung Quốc bị phạt 3 triệu. Theo hãng thông tấn AFP, hai tàu đánh cá Trung Quốc cỡ lớn đã bị chính quyền Guinea ở Tây Phi phạt tổng cộng 3 triệu euro vì đánh bắt trộm trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Trong một điều tra của Tổ chức Bảo vệ Môi trường Greenpeace được công bố hồi năm ngoái, thì tàu Trung Quốc đánh cá trộm trên quy mô lớn tại vùng biển Tây Phi. Hai tàu Trung Quốc nói trên nằm trong số 14 tàu cá trộm bị lực lượng tuần duyên hỗn hợp 4 nước Tây Phi bắt giữ. Chiến dịch truy bắt các tàu đánh cá trộm nói trên tại Tây Phi được Liên hiệp châu Âu và Ngân hàng Thế giới hậu thuẫn.
Trên hồ sơ Syria, Ngoại trưởng Nga và Mỹ họp tại Geneva vào sáng ngày hôm nay để giải quyết xung đột Syria đã kéo dài, khởi động lại kế hoạch hòa bình được cộng đồng quốc tế thông qua vào cuối năm 2015. Thỏa thuận đó bao gồm lệnh ngưng bắn có hiệu lực một cách lâu bền, gồm luôn cả vế trợ cấp nhân đạo và tiến trình chuyển tiếp chính trị cho Syria. Về tình hình tại chỗ, phe nổi dậy tại Aleppo đang bị quân chính phủ bao vây với sự yểm trợ của không lực Nga. Giới quan sát không mấy lạc quan về cuộc họp tại Geneva ngày hôm nay vì ngay tối nay hai ông Kerry và Sergei Lavrov sẽ đáp máy bay để trở lại Washington và Moscow.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Bắc Triều Tiên gia tăng thử nghiệm hạt nhân để buộc Mỹ phải đàm phán. Tham vọng hạt nhân của chính quyền Kim Jong-un vượt ngoài dự phóng của cộng đồng quốc tế, Bình Nhưỡng tăng cường kho vũ khí chiến lược với mục đích bảo vệ chế độ. Giới chuyên gia không loại trừ khả năng Mỹ phải đàm phán với Bắc Triều Tiên. Sau vụ Bắc Triều Tiên thử nghiệm vũ khí hạt nhân lần thứ 5 vào sáng ngày hôm nay mà theo Seoul, thì đó là một quả bom nguyên tử có sức công phá 10.000 tấn, tức là lớn nhất kể từ trước tới nay. Câu hỏi đặt ra là chế độ Kim Jong-un gia tăng các hành vi khiêu khích cộng đồng quốc tế vì mục đích gì và vì sao Bình Nhưỡng lại chọn thời điểm này? Kể từ năm 2014, hơn một năm sau khi Kim Jong-un lên thay cha lãnh đạo đất nước, thì Bình Nhưỡng đã dồn dập tiến hành các vụ bắn thử tên lửa và thử nghiệm vũ khí hạt nhân, thông báo làm chủ công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để trang bị cho tên lửa, hay thông báo là thành công phóng tên lửa từ tàu ngầm. Giới quan sát không phủ nhận Bắc Triều Tiên đã phóng đại thành tích để hù dọa quốc tế, nhưng cũng đã nhìn nhận là Bình Nhưỡng có những bước tiến xa về công nghệ hạt nhân. Trả lời báo Anh The Guardian số ra ngày hôm nay, bà Kenzie Davenport, giám đốc đặc trách về chính sách không phổ biến vũ khí hạt nhân thuộc Tổ chức Giám sát Vũ khí Arms Control Association có trụ sở tại Hoa Kỳ, ghi nhận, có nhiều khả năng hiện tại Bắc Triều Tiên đã làm chủ công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để trang bị cho tên lửa tầm ngắn và tầm trung, và các loại tên lửa đó có thể bắn tới Hàn Quốc hay Nhật Bản hoặc là tới các cơ sở quân sự của Mỹ trong vùng Đông Nam Á. Vẫn theo chuyên gia này, còn phải mất thêm nhiều thập niên nữa, hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên mới có thể bắn sang tới lãnh thổ Hoa Kỳ. Dù vậy, theo bà Davenport, thì Tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ sắp tới sẽ phải đặc biệt quan tâm đến hiểm họa và mối đe dọa Bắc Triều Tiên từ trong nguyên văn. Về phần giám đốc chương trình chống phổ biến vũ khí hạt nhân Đông Á thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury, bang Vermont ở Hoa Kỳ là ông Jeffrey Lewis, thì nhân vật này cho là các vụ thử tên lửa và vũ khí hạt nhân dồn dập nói trên chứng tỏ Kim Jong-un không khoanh tay ngồi nhìn, phó mặc số phận của mình cho Mỹ như là các ông Saddam Hussein hay đại tá Gaddafi ở Iraq Libya xưa kia, Bình Nhưỡng dùng lá bài hạt nhân để buộc Hoa Kỳ phải chọn giải pháp đàm phán. Điều nguy hiểm là, theo như phân tích của Mark Fitzpatrick, Giám đốc Viện Nghiên cứu Quan hệ Chiến lược Quốc tế IESS tại Washington, các hoạt động của Bình Nhưỡng có nguy cơ đẩy Nhật Bản và Hàn Quốc vào một cuộc chạy đua võ trang. Nói cách khác, giới phân tích không loại trừ khả năng chiến lược hung hăng của Bắc Triều Tiên sẽ phản tác dụng. Về câu hỏi tại sao Bắc Triều Tiên lại gia tăng các vụ thử tên lửa và bom nguyên tử vào thời điểm này, Giám đốc chương trình châu Á tại Hội đồng Quan hệ Quốc tế châu Âu, ông Mathieu Duchatel, nêu lên những yếu tố như sau. Một là Washington và Seoul đang giáo diết thảo luận về dự án thiết lập hệ thống phòng thủ THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc, hệ thống bắn trận tên lửa THAAD của Mỹ, một khi đi vào hoạt động sẽ giám sát chặt chẽ hơn các hoạt động tại những cơ sở hạt nhân của Bắc Triều Tiên, không muốn hệ thống radar và tên lửa của Mỹ đặt sát cạnh mình. Bắc Triều Tiên đã kích hoạt trước quả bom để dằn mặt cả Seoul lẫn Washington. Yếu tố thứ hai được chuyên gia châu Âu nêu lên đó là kể từ khi ông Tập Cận Bình lên cầm quyền thì Bắc Kinh đã thắt chặt quan hệ với Seoul. Trung Quốc không còn là đồng minh gắn bó với Bắc Triều Tiên như trong quá khứ. Tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Bắc Kinh đã không ngần ngại biểu quyết thông qua các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên. Ý thức được vấn đề an ninh và ổn định ngay tại biên giới giữa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc, Bắc Kinh đã không đứng hẳn về phía phương Tây để mạnh tay trừng phạt chế độ Kim Jong-un, cho nên Bình Nhưỡng khai thác lá bài gây chia rẽ cộng đồng quốc tế trên hồ sơ hạt nhân Triều Tiên. Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Tú Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa Thu Hằng nói về nét đẹp của bộ phim L'Eternité Vĩnh Cửu qua lăng kính đạo diễn Trần Anh Hùng. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí Tiêu Điểm do Minh Anh phụ trách với chủ đề Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp quân sự vào Syria, một công đôi việc. Mời quý thính giả nhớ đón nghe, nhưng ngay sau đây là câu hỏi tại sao Việt Nam lại hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư của Pháp.
Kính thưa quý vị, tập đoàn Airbus vừa ký hợp đồng bán máy bay với tổng trị giá lên đến 6,5 tỷ đô la cho Việt Nam nhân chuyến công du của Tổng thống Pháp François Hollande. Theo nhận định của trang mạng Capital ngày 6 tháng 9 vừa qua, thì quốc gia Đông Nam Á này hiện rất năng động và trở thành thị trường ngày càng được Pháp chăm chú đến. Vậy Việt Nam có những điểm mạnh gì để Pháp lại quyết tâm chinh phục đến như vậy? Thứ nhất, Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng mạnh nhất châu Á. Kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng bền vững, đạt hơn 6% mỗi năm kể từ năm 2014. Theo thẩm định của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, thì nhịp độ này tương đương với mức tăng trưởng của Trung Quốc và sẽ tiếp tục được duy trì trong những năm tới. Trong khi đó, mức lạm phát sẽ được kìm hãm dưới ngưỡng 3% sau nhiều năm lạm phát tăng vọt. Ông Charlie Carré, chuyên gia kinh tế về châu Á của COFAS, đánh giá mục tiêu trên là nhằm duy trì tính năng động của sức tiêu thụ trong các gia đình. Ngoài ra, vẫn theo chuyên gia kinh tế này, các kế hoạch xúc tiến xây dựng hạ tầng của nhà nước cũng nhằm mục đích đẩy mạnh tăng trưởng. Trong vòng 15 năm qua, mức sống của người dân đã tăng một cách rõ rệt và tỷ lệ nghèo giảm từ 58% xuống còn 14%, theo thống kê của trang Moniteur du Commerce International.
Lý do tiếp theo là nguồn nhân lực đông đảo có trình độ và rẻ hơn Trung Quốc. Dân số Việt Nam có hơn 90 triệu người. Theo thống kê của France Diplomatie, Ngoại giao Pháp, 56% dân số là thanh niên dưới 30 tuổi và hơn 1 triệu lao động mới gia nhập thị trường mỗi năm. Người Việt có trình độ giáo dục với hơn 93% dân số biết chữ. Nhưng hiện vẫn có mức lương khá thấp, đây chính là điểm thu hút các doanh nghiệp so với mức nhân công tại Trung Quốc ngày càng đắt hơn. Điều này cũng giải thích ngày càng có nhiều tập đoàn đa quốc gia chuyển sang hoạt động tại Việt Nam.
Các thương hiệu tầm cỡ quốc tế xây dựng các nhà máy tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như điện tử, may mặc, đồ gia dụng, ô tô, lập trình, v.v. nhờ bùng nổ lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài. Do nhờ mở doanh nghiệp hay các tập đoàn nước ngoài mua lại các doanh nghiệp của Việt Nam đã xuất khẩu các sản phẩm ngày càng công phu hơn. Vẫn theo báo cáo của COFAS, thì đất nước là một trung tâm sản xuất các loại điện thoại thông minh và máy tính bảng cho các doanh nghiệp Hàn Quốc hết lời dẫn. Trong khi các nước Đông Nam Á khác đang gặp khó khăn, thì Việt Nam là quốc gia duy nhất trong vùng có lượng xuất khẩu tăng trong năm 2015. Nhờ là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới từ năm 2007, Việt Nam cũng tham gia nhiều hiệp định mậu dịch cấp vùng và song phương. Ngoài ra, theo đánh giá của chuyên gia Carlos Hackenberg, Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP sẽ giúp kích thích hoạt động xuất khẩu sang các nước đối tác như Nhật Bản và Hoa Kỳ. Vị trí địa lý đặc biệt cũng là một trong những lợi thế của đất nước. Việt Nam có nhiều hải cảng nhờ đường bờ biển dài hơn 3.200 km và nằm trên một trong những trục đường thương mại chính của thế giới dẫn đến thị trường Trung Hoa rộng lớn. Các lợi thế địa lý này đã tạo điều kiện cho đất nước mở cửa với thương mại quốc tế. Khí hậu tại Việt Nam rất thuận lợi cho nông nghiệp, hiện lĩnh vực này vẫn sử dụng đến một nửa số lao động và chiếm đến 17% tổng sản phẩm quốc nội của năm 2015. Quốc gia Đông Nam Á này là một trong những nhà sản xuất chủ yếu của thế giới về cà phê, gạo và hải sản. Lĩnh vực du lịch là một đòn bẩy khác của nền kinh tế Việt Nam. Trong 8 tháng đầu năm nay, 900.000 du khách, chủ yếu là người Trung Quốc, đã đến đất nước, tăng khoảng 25% chỉ trong vòng một năm. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng không che giấu tham vọng nhắm đến con số 15 triệu lượt khách mỗi năm trong khoảng thời gian từ năm 2020. Nhờ du lịch, Việt Nam sẽ thu về được khoảng 20 tỷ đô la, tương đương với 10% GDP của đất nước. Để phát triển ngành du lịch, chính phủ đã nới lỏng hệ thống cấp visa, sắp tới sẽ được miễn phí cho các nước thuộc Liên hiệp châu Âu và dỡ bỏ giờ giới nghiêm tại thủ đô Hà Nội.
Dù GDP của Việt Nam hiện vẫn chưa vượt quá ngưỡng 200 tỷ đô la, thấp hơn 12 lần so với Pháp, nhưng thị trường này hứa hẹn đầy tiềm năng và các doanh nghiệp Pháp ngày càng tỏ ra quan tâm nhiều hơn.
Pháp có mối quan hệ lịch sử với Việt Nam, từng nằm trong hệ thống thuộc địa Pháp trong suốt gần một thế kỷ, từ năm 1858 đến năm 1954, và hiện có khoảng 300.000 người gốc Việt sống tại Pháp. Thế nhưng từ 20 năm nay, thị phần của Pháp giảm tại quốc gia Đông Nam Á này. Pháp hiện chỉ đứng hàng thứ 17 trong danh sách các nhà cung cấp của Việt Nam, chủ yếu là trong lĩnh vực hàng không, vũ khí và trang thiết bị, và chỉ chiếm hơn 0,8% lượng nhập khẩu của Việt Nam. Trong khi đó, hơn 3% hàng xuất khẩu của Việt Nam được chuyển đến thị trường Pháp, chủ yếu là hàng may mặc, lương thực và điện thoại. Cuối cùng, Pháp có mức thâm hụt thương mại 2,4 tỷ euro. Vì vậy, các doanh nghiệp Pháp vẫn còn miếng bánh trong thị trường này. Vấn đề trả lời câu hỏi tại sao Việt Nam lại hấp dẫn nước Pháp? Dominique Bayard, phóng viên của đài RFI nhấn mạnh trong bài nhận định ngày 6 tháng 9 vừa qua là Việt Nam đang trở thành một con rồng mới ở Đông Nam Á. Cũng như Thái Lan và Malaysia, Việt Nam đang chơi lá bài ngoại thương để đảm bảo sự phát triển.
Tập đoàn xây dựng Vinci thông báo đã ký một thỏa thuận hợp tác với một công ty nhà nước Việt Nam. Thách thức đối với quốc gia hơn 90 triệu dân này là xây dựng hệ thống đường xá. Điểm yếu trong cơ sở hạ tầng là một bước cản cho tăng trưởng của Việt Nam. Vì đất nước đang còn nhiều khoản nợ, nên mô hình đối tác giữa lĩnh vực công và tư mà Vinci đề xuất đã thu hút được sự quan tâm của Hà Nội.
Có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là châu Á, có mặt tại Việt Nam, và chính họ thúc đẩy các hoạt động sản xuất tại đây. 3/4 số lượng điện thoại thông minh Galaxy của tập đoàn Samsung Hàn Quốc được sản xuất tại Việt Nam. Năm 2016, Singapore trở thành nhà đầu tư số 1 vào Việt Nam, theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đây là lần đầu tiên cơ quan này công bố chính thức các con số đầu tư nước ngoài. Cũng trong năm 2016, Việt Nam trở thành một trong những nước đang phát triển, thu hút nhiều nguồn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài nhất trên thế giới. Quá trình tư nhân hóa đã kích thích các nhà đầu tư, và trong năm nay, hiện tượng này sẽ còn lặp lại. Trong khi các nước láng giềng đang phát triển chững lại, Việt Nam lại trở thành một nước có sức tăng trưởng mạnh. Với dân số hơn 90 triệu người, chủ yếu là dân số trẻ, Việt Nam sẽ là thị trường nội địa tiềm năng, đầy hứa hẹn với sức mua ngày càng tăng. Đây cũng sẽ là nguồn cung cấp lao động dồi dào, giá rẻ và có tay nghề nhờ các nhà đầu tư Nhật và Hàn Quốc đào tạo tại chỗ từ nhiều năm nay.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bắc Triều Tiên thử nghiệm bom hạt nhân lần thứ 5. Pháp bắt 3 nghi phạm khủng bố chuẩn bị tấn công Gare de Lyon ở Paris. Mỹ đóng cửa một trại giam khu nhà tù Guantanamo. chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện Bắc Triều Tiên gia tăng thử nghiệm hạt nhân để buộc Mỹ phải đàm phán. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là một điểm báo do Tú Anh biên soạn.
Điểm báo.
Âm thầm làm thay đổi não trạng bảo thủ trộn lẫn với tinh thần dân tộc cực đoan. Cột trụ ý thức hệ của chế độ Putin là nỗ lực từng ngày của một tầng lớp có học thức và văn nhân nghệ sĩ Nga. Đây là nội dung của bài phóng sự trên nhật báo cánh tả Liberation với tựa Phi Putin hóa với từng động thái nhẹ nhàng mà chúng tôi sẽ giới thiệu sau đây. Tuy nhiên, để mở đầu, RFI xin lướt qua các tin lớn trên báo chí Pháp. Liên hiệp châu Âu trước nguy cơ tan rã nếu chỉ biết xây tường và co cụm. Tựa của Le Monde trích tuyên bố của Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras trước giờ thượng đỉnh các quốc gia Nam Âu. Nhật báo kinh tế Liseco thì báo tin phấn khởi, doanh nhân khởi nghiệp của Pháp thành công rực rỡ, lần đầu tiên qua mặt đồng nghiệp Đức, thu được hơn 1,1 tỷ euro đầu tư trong 6 tháng đầu năm. Le Figaro thì đánh nhẹ Tổng thống Pháp François Hollande muốn tái tranh cử và buộc cánh tả phải chấp nhận. Trong khi đó, nhật báo cánh tả Libération cũng không tha chủ nhân Điện Élysée. Cụ ông đã tỉnh giấc nhưng hơi trễ khi bình luận về diễn văn của Tổng thống Pháp với chủ đề dân chủ đối phó với khủng bố được giới phân tích khen ngợi. Libération và Le Figaro cùng đặt câu hỏi, Chủ tịch Palestine Mahmoud Abbas phải chăng là gián điệp nằm vùng của mật vụ Liên Xô KGB?
Về thời sự châu Á, Le Monde đã chú ý đến tình hình Miến Điện, ổ kiến lửa sắc tộc và sự kiện thượng đỉnh ASEAN không đồng lòng lên án Trung Quốc lấn chiếm Biển Đông.
Theo Le Monde, Hội nghị Băng Long thế kỷ 21 gồm đại diện các sắc dân thiểu số, lực lượng vũ trang, đảng phái chính trị, đại diện quân đội và chính phủ Miến Điện nhằm chấm dứt 60 năm nội chiến đã không đưa ra được một lộ trình dẫn đến hòa bình. Cho dù được một chính phủ dân cử qua biểu tượng ông San Suu Kyi lãnh đạo, Miến Điện vẫn là một quốc gia chia rẽ hơn bao giờ hết. Một trong những nguyên nhân chính là không sắc dân nào tin tưởng vào quân đội sẽ tôn trọng thỏa thuận ngưng bắn, và giữa các sắc tộc, mỗi phe hành động theo lợi ích địa phương mình. Giữa chính phủ trung ương và các tổ chức chính trị sắc tộc cũng không có cùng ưu tiên. Chính quyền thì đòi phải có chữ ký, các sắc tộc thì muốn đàm phán tương lai chính trị và một lịch trình đàm phán cụ thể. Trong diễn văn bế mạc và hẹn lần sau, bà Aung San Suu Kyi đã phải kết luận với chút vị đắng. Xin trích, từ nay, mọi việc tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người, muốn tiếp tục chôn vùi trong quá khứ hay cùng nhìn về tương lai. Vào lúc tình hình Biển Đông căng thẳng vì lòng tham của Trung Quốc, thì Le Monde giúp độc giả Pháp hiểu vì sao Hiệp hội Đông Nam Á nhân thượng đỉnh ASEAN Trung Quốc không gọi đích danh Bắc Kinh ra để lên án. Thông cáo chung tuy có xác định nào là ASEAN rất lo âu, nào là ghi nhận có một số nhà lãnh đạo quan ngại sâu xa và cảnh báo nguy cơ căng thẳng leo thang, nhưng không gọi tên Trung Quốc là thủ phạm. Làm sao ASEAN có thể thống nhất quan điểm khi một thành viên như Campuchia đã xé lẻ, theo nhận định của Le Monde? Trung Quốc khai thác sự chia rẽ trong nội bộ ASEAN để mua chuộc Phnom Penh. 3 tháng trước thượng đỉnh ASEAN tại Lào, Campuchia, đồng minh của Trung Quốc, được Bắc Kinh thưởng 600 triệu đô la viện trợ. Chính quyền Hun Sen làm mọi cách để phá tình đoàn kết trong ASEAN. Ngày 14 tháng 6 tại Côn Minh, hồ sơ Biển Đông bị rút ra khỏi dự thảo tuyên bố chung của Hội nghị cấp ngoại trưởng ASEAN Trung Quốc. Đến tháng 7, một hội nghị cũng ở cấp ngoại trưởng không nói đến phán quyết của tòa trọng tài La Hay bất lợi cho Trung Quốc. Chiến thuật đánh động dư luận của Philippines công bố hình ảnh tố cáo Trung Quốc chuẩn bị xây đảo nhân tạo ở Scarborough tại thượng đỉnh Lào cũng không thuyết phục các thành viên khác của ASEAN ủng hộ Manila. Cuối cùng, phải đến khi họp với các nhà lãnh đạo ASEAN, Tổng thống Mỹ Obama mới thẳng thắn lên tiếng cảnh cáo Trung Quốc là phải tôn trọng phán quyết của tòa trọng tài La Hay.
Phi Putin hóa, chiến thuật mới của xã hội công dân Nga. Putin đóng cửa cơ quan thăm dò dư luận độc lập duy nhất Levada ở Nga vài ngày trước bầu cử quốc hội, bị xếp vào danh sách đen nhân viên của ngoại quốc. Levada phải ngưng hoạt động. Theo Le Monde, Viện Thăm dò Dân ý, Levada là nạn nhân mới nhất của chính sách kiểm soát tư tưởng của chế độ Putin. Thế nhưng, xã hội dân sự của Nga không bó tay. Thành phần trẻ có học thức và có tay nghề trong mọi lĩnh vực, từ truyền thông cho đến tổ chức du lịch và nấu ăn, đều có thể tham gia vào tiến trình mà họ gọi là phi Putin hóa.
Làm thế nào để cởi trói nước Nga mà không bị chính quyền trấn áp? trong khi chính quyền Putin ban hành hàng loạt đạo luật giới hạn các quyền tự do, trong khi giới tranh đấu nhân quyền và đối lập bị ở tù, ám sát, thì vẫn có đông đảo người dân Nga hàng ngày tiếp tục thách thức chế độ chống Tây phương và co cụm chính trị mà không mãi mãi lo sợ. Đó là các tác nhân trong mọi lĩnh vực nghề nghiệp, từ kinh tế cho đến nghệ thuật, nghệ sĩ, đầu bếp, trí thức, doanh nghiệp, mỗi cá nhân trong lĩnh vực của mình phát huy một xã hội tinh tế, mở ra với bên ngoài, để có thể sống một cách bình thường trên quê hương. Không bình thường, nhưng họ không muốn xa rời, cũng không muốn đóng khuôn trong thế ly khai.
Chiến thuật của họ rất giản dị, ai biết gì thì truyền đạt cho người khác, để nâng cao dân trí. Philip Jaco, cháu nội của một nhà ly khai chống chế độ Cộng sản Xô Viết, nói với phóng viên Pháp, tại Nga, mọi thứ đều phải xây dựng từ con số 0.
Xuất thân là nhà báo, anh lập đại học trên mạng Axabas Academy để phổ biến và làm giàu văn hóa Nga và châu Âu. Mỗi tuần đều có đề tài mới và hội nghị bỏ túi, phỏng vấn, mời các chuyên gia tham dự trình bày từ hội họa thế kỷ thứ 19, Hy Lạp cổ đại hay cuộc sống ở Paris thời Phục Hưng. Mục đích là để cho người dân Nga trau dồi kiến thức, vì ở nước Nga ngày nay, kiến thức giám định chuyên môn không còn là điều được quan tâm. Mọi thứ đều suy đồi từ giáo dục cho đến di sản quốc gia. Trách nhiệm này là do nhà nước không có tầm nhìn xa, cũng không có nghị lực chính trị, mà hệ quả là một bầu không khí bị đầu độc, tham ô lan tràn, bóng tối bao phủ và nhìn đâu cũng thấy tràn ngập phân người, trích lời tâm sự của Philip Jaco. Tuy bi quan về tình hình văn hóa, một nhân vật khác là Anton Beloff hăng say lập một viện bảo tàng nghệ thuật đương đại, lấy tên là Garage, tạm dịch là bãi đậu xe. Beloff cho biết công trình của anh là sáng tạo một ngôn ngữ văn hóa tân tiến để phổ biến nghệ thuật nước Nga ra ngoài. Trong cuộc triển lãm gần đây, Garage đã quy tụ được nhiều nghệ sĩ chưa có tên tuổi, tất cả đều theo đuổi hoài bão, xin trích, làm thay đổi sâu rộng xã hội Nga, phát triển và bao dung. Giá trị tuyệt đỉnh là tự do. Tự do không phải vì quyền lợi cá nhân mà gắn liền với trách nhiệm đối với gia đình và xã hội.
Nhà báo Alexandre Vinokourov, chủ nhân của đài truyền hình độc lập duy nhất còn sót lại, TV Ren, sử dụng tài sản của ông để lập ra một loạt bệnh viện theo chuẩn mực châu Âu. Truyền thông và y tế là hai lĩnh vực xuống cấp nhất trong chế độ hiện nay. Để có đủ tài chính chăm sóc miễn phí, bệnh viện tư này lấy tiền của những người có tiền.
Liberation giới thiệu một nhóm khác gồm chuyên gia nấu bếp và tổ chức du lịch. Họ bán bánh mì, thức ăn của nhiều dân tộc khác nhau, trong đó có cả món phở của Việt Nam. Mục đích là để giúp cho người Nga ý thức họ sống trong cộng đồng đa dạng, cộng đồng vị tha, điều mà người Nga không hề ý thức trong cuộc sống hàng ngày. Một phụ nữ trong nhóm cho biết, chúng tôi không làm chính trị, nhưng chúng tôi muốn sống hạnh phúc tại nước Nga. Vì vậy, chúng tôi phải dấn thân, làm cho xã hội này thay đổi, nhưng phải làm một cách khéo léo, vì tâm lý lo sợ bao trùm.
Chủ tịch Palestine Mahmoud Abbas phải chăng là gián điệp nằm vùng của mật vụ Nga KGB với bí danh Khotov, tựa của Liberation và Le Figaro? Tin này do hai nhà nghiên cứu tại Viện Truman ở Jerusalem dựa trên các tài liệu được giải mật.
Đối với hai chuyên gia này thì Khotov không ai khác hơn là chủ tịch Palestine hiện nay. Vì theo tài liệu của KGB thì có một sinh viên tên Mahmoud Abbas đã được tuyển mộ ở Damas vào năm 1983. Tài liệu mật của KGB trong đó có danh sách tất cả điệp viên của KGB bị người quản thủ tên Vasily Mitrokhin chụp lại trước khi ông đào thoát sang Tây Âu vào năm 1992, có tên điệp viên Khotov. Sĩ quan Nga chỉ đạo Khotov là Mikhail Bogdanov. Điều kỳ lạ là 40 năm sau, Mikhail Bogdanov lại được Tổng thống Putin cử sang Trung Đông với nhiệm vụ tìm cách tổ chức cuộc hội kiến Mahmoud Abbas với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Moscow. Được Liberation đặt câu hỏi, giới tình báo của Israel không tỏ ý ngạc nhiên. Họ cho rằng KGB đã tuyển mộ rất đông người, kể cả trong giới tình báo Israel, thì sự kiện ông Mahmoud Abbas được tuyển mộ không phải là chuyện lạ thường.
Vừa rồi là mục điểm báo do Tú Anh phụ trách. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa với đề tài Nét đẹp của bộ phim L'Eternité Vĩnh Cửu qua lăng kính của đạo diễn Trần Anh Hùng, tạp chí do Thu Hằng biên soạn.
trong bộ phim mới vĩnh cửu Eternité, công chiếu tại Pháp ngày 7 tháng 9 năm 2016. Đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng muốn mang đến cho khán giả vẻ đẹp trọn vẹn của cuộc sống, từ tình yêu đến tình mẫu tử, từ cách thời gian trôi đến cái chết. Bằng ngôn ngữ điện ảnh mới, bằng tài năng của ba nữ diễn viên nổi tiếng của Pháp Audrey Tautou, Bérénice Bejo và Mélanie Laurent, những khái niệm tưởng như trừu tượng đó đã được Trần Anh Hùng vẽ lên trong vĩnh cửu, một bức tranh đầy màu sắc, đầy cảm xúc khác nhau theo dòng chảy của cuộc sống trong một gia đình quý tộc kéo dài suốt hơn một thế kỷ. Bộ phim được dựa theo cuốn tiểu thuyết Elegance des Veuves, sách in tại Việt Nam được dịch là Nét duyên quá phụ, của nữ nhà văn Alice Ferney. Vĩnh cửu, dưới bàn tay của đạo diễn Trần Anh Hùng, không dập khuôn theo những tác phẩm điện ảnh thông thường, gần như không có lời thoại mà chỉ có lời dẫn chuyện nhẹ nhàng trên nền nhạc và những hình ảnh đẹp như thơ. Sự tinh tế và tỉ mỉ của Trần Anh Hùng còn được thể hiện qua những chi tiết rất nhỏ về trang phục và phối cảnh để làm nổi bật không khí hội hè trong những kỳ nghỉ hay ngày lễ của gia đình, hay nỗi đau khôn nguôi và những lúc cô đơn nhất. Chân dung của ba người phụ nữ cùng dòng họ, nhưng ở các giai đoạn khác nhau, được Trần Anh Hùng nhẹ nhàng đưa lên màn ảnh. Không giật gân, không duy lý, đạo diễn gốc Việt chỉ muốn miêu tả cuộc sống của những con người này dưới góc độ của vẻ đẹp, tình yêu và những nỗi đau sâu thẳm. Ba nữ diễn viên Audrey Tautou, Bérénice Bejo và Mélanie Laurent lần lượt hóa thân thành những thiếu nữ, những bà mẹ trẻ, những quá phụ cho đến lúc lên chức bà. Trong một gia đình quý tộc, trải qua mọi thời khắc của cuộc sống, để lại cho người xem cảm giác xót xa, u sầu. Đạo diễn nổi tiếng với xích lô, mùi đu đủ xanh, đã trả lời phỏng vấn Isabelle Chenou, phóng viên của RFI. Bàn Việt ngữ xin giới thiệu với quý thính giả buổi phỏng vấn này. Xin chào Trần Anh Hùng. Vĩnh cửu là bộ phim thứ 6 của anh. Anh đắm chìm trong một gia đình Pháp trong suốt hơn một thế kỷ, chứng kiến sự chào đời, tình yêu và những lễ tang. Vậy điều gì đã thúc đẩy anh thực hiện dự án đầy tham vọng khi lại một thế giới phi vật chất xuyên suốt nhiều thế hệ?
Eh bien, c'est le livre d'Alice Ferney, L'élégance des veuves. Quand je l'ai lu, j'étais tellement ému, mais vraiment j'étais en larmes du début jusqu'à la fin du livre.
Đó là nhờ quyển sách của Alice Ferney, L'élégance des veuves. Khi tôi đọc cuốn sách, tôi vô cùng xúc động. Thật sự là tôi khóc từ đầu đến cuối quyển sách. Ngay khi khép lại cuốn sách, tôi lập tức gọi điện cho nhà sản xuất của mình là ông Christophe Rossignol để nói, chúng ta phải cùng làm bộ phim này. Đó sẽ là bộ phim đẹp nhất đời của chúng ta. Vì quyển sách gợi cho tôi một phong cách viết, một cách thể hiện rất độc đáo trên điện ảnh mà tôi chưa bao giờ thấy. Không hề có bối cảnh mà chỉ xảy ra những tình huống vô cùng ngắn gọn. Vì câu chuyện xuyên suốt hơn một thế kỷ, nên cần phải mang đến cảm giác thời gian trôi qua một cách khắc nghiệt, như dòng chảy, và đâu đó nảy sinh cảm xúc từ cảm giác vĩnh cửu đó.
Làm thế nào mà đạo diễn được điều mà người ta không nhìn thấy được trong cuộc sống, trong một bộ phim gần như không có lời thoại, mà chỉ có tiếng dẫn chuyện, âm nhạc và hình ảnh? Bộ phim được hình thành trong suy nghĩ của anh như thế nào?
À quelques semaines de tournage, j'ai fait une réunion avec tous les acteurs du film et je leur ai dit la vérité. Je dis, écoutez, ce film je ne l'ai jamais fait encore.
Et donc, vài tuần trước khi bắt đầu quay phim, tôi tổ chức một cuộc họp với các nghệ sĩ đóng phim và tôi nói với họ sự thật. Tôi nói, các bạn nghe này, tôi chưa từng làm một bộ phim kiểu như thế này, vì vậy tôi chưa biết phải làm như thế nào. Chúng ta sẽ khám phá cùng nhau. Điều mà tôi có thể hứa là ý vị ở cuối phim sẽ tràn trề và sẽ khiến tất cả chúng ta xúc động. Trong suốt thời gian quay phim, tôi chỉ dựa theo linh cảm mà mình có, một linh cảm mà tôi cảm nhận tràn trề trong tim, giống như một con thú bước trong rừng hoang.
Trong suốt bộ phim, mỗi một cảnh phim được chú ý rất tinh tế về mặt mỹ học, mọi cảnh trí, mọi chi tiết đều rất đẹp trong một gia đình thuộc tầng lớp quý tộc Pháp và mang lại cảm giác huyền ảo cho người xem.
La sensation que c'est quelque chose de fantasmé vient du fait que par la nature même du film et de l'émotion que je voudrais apporter au spectateur,
cảm giác huyền ảo này do chính bản chất của bộ phim và từ cảm xúc mà tôi muốn mang lại cho khán giả. Vì thế tôi phải xóa mọi thứ, mọi chi tiết, không có một chút chi tiết nào về cuộc sống, không có một chút gì liên quan đến thế giới thực. mọi thứ đều bị xóa bỏ hết, kể cả hai cuộc chiến. Nếu không, tôi không thể tạo nên được cảm xúc này. Với tôi, vẻ đẹp là một điều vô cùng quan trọng. Nếu khán giả rời khỏi phòng chiếu phim và mang theo mình cảm tưởng về cái đẹp, với tôi, đó là điều gì đó rất quan trọng.
Vậy Vĩnh Cửu nói về điều gì? Có phải là về định mệnh của nhiều phụ nữ, nhiều thế hệ có chung một điểm là sự nhẹ nhàng, tình yêu, vẻ đẹp và tình mẫu tử, đôi khi là cả chôn cất những đứa con của mình hay không?
Je ne dirais pas le destin parce que c'est juste la vie. Nous vivons et puis tout à coup, un jour, on commet l'erreur de mourir et voilà, c'est terminé. Et d'autres viennent derrière nous.
Tôi không cho đó là định mệnh, mà chỉ là cuộc sống. Chúng ta sống và rồi một ngày, bỗng nhiên chúng ta mắc lỗi chết. Thế là hết. Những người khác tiếp nối chúng ta, chẳng có gì là nghiêm trọng cả. Chính cảm giác xót xa của sự tồn tại, của sự u sầu đôi khi sẽ đến với bạn ở một lứa tuổi nào đó. Điều quan trọng là để cảm giác này đi vào bộ phim, để những từ ngữ và hình ảnh tràn hòa vào tâm hồn của bạn. Không cần phải bận tâm suy nghĩ, chẳng có gì phải hiểu trong bộ phim này mà người xem chỉ cần cảm nhận biến động của cuộc sống.
Audrey Tautou, Mélanie Laurent và Beniaris Bejo là ba diễn viên chính trong phim của anh. Audrey Tautou, người xem theo cô ấy từ năm 15 tuổi đến 80 tuổi trên màn hình một cách rất thực. Vậy làm thế nào anh thực hiện được điều kỳ diệu này?
Eh bien, nous avons travaillé avec MacGuff, qui est une boîte d'effets spéciaux.
Chúng tôi làm việc với MacGuff, một công ty chuyên về kỹ xảo điện ảnh. Với tôi, điều kiện để làm bộ phim này là phải bảo quản làn da. Đây là một bộ phim về da thịt và máu, vì liên quan đến những đứa trẻ chào đời hay chết đi. Tôi không muốn khi một người bà ôm cháu mình mà người ta lại cảm thấy hết cả phần hóa trang hay những bộ phận giả khi về già. Vì thế, phải để quá trình lão hóa tôn trọng làn da. Đây là công việc kéo dài 8 tháng đối với tất cả các nhân vật trong phim.
Đây là bộ phim tập trung chủ yếu đến những người phụ nữ. Người xem có cảm giác là những người đàn ông, những người chồng chỉ đóng vai trò phụ ở trong phim.
Oui, tout à fait, parce que il y a un temps qui est très particulier au film, qui est un temps cyclique. Nous les hommes, nous avons un temps plutôt linéaire, tandis que la femme.
Đúng vậy, vì có một thời gian rất đặc biệt trong phim, đó là thời gian chu kỳ. Chúng tôi, những người đàn ông, có thời gian tuyến tính, bởi vì phụ nữ do kinh nguyệt, có nghĩa là có cả những ca sinh nở và mang thai 9 tháng. Tất cả những điều này tạo thành một chu kỳ, dẫn đến một thời gian vô cùng đặc biệt đối với phụ nữ. Và vì bộ phim thiên về mặt chu kỳ này, nên dĩ nhiên là người đàn ông đóng vai trò phụ so với phụ nữ.
Liệu anh có cho rằng Vĩnh Cửu cuối cùng là sự mặc tưởng về cuộc sống hay không?
Oui, tout à fait. Ce sentiment, cette mélancolie du temps qui passe, de cette sensation que certaines choses sont vraiment passées et que.
Đúng, hoàn toàn như vậy. Cảm giác về ưu tư về thời gian trôi qua, và đó chính là cảm giác điều gì đó đã trôi qua và sẽ không bao giờ trở lại. Đây cũng là cảm xúc xót xa, đôi khi vẫn đến với chúng ta khi nhìn con cái lớn lên hay khi cha mẹ qua đời. Những điều này vẫn xảy ra. Và Vĩnh Cửu đưa bạn đến với những cảm xúc đó.
Xin cảm ơn đạo diễn Trần Anh Hùng.
Để khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm Thời sự với đề tài Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp quân sự vào Syria, một công đôi việc, tạp chí do Minh Anh biên soạn. Phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Tiêu điểm.
Kính thưa quý vị, ngày 24 tháng 8 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ chính thức can thiệp quân sự trên bộ vào Syria. Và ngày 4 tháng 9, Thủ tướng Binali Yildirim thông báo quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng nổi dậy Syria đã đánh đuổi được các chiến binh thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo Daesh, bảo đảm được an ninh tại vùng biên giới chung với Syria từ Azaz đến Jarabulus dài 91 cây số. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, khi ra lệnh cho quân đội can thiệp trực tiếp trên bộ và lãnh thổ phía bắc Syria, Tổng thống Recep Erdogan thực hiện một công đôi việc. Thứ nhất là được tiếng tham gia tích cực chống khủng bố. Thứ hai, và điều này mới quan trọng đối với Ankara, là tránh được cơn ác mộng có thể biến thành hiện thực, đó là sự hình thành một vùng Kurdistan Syria tự trị ngay sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Cộng đồng người Kurdistan khoảng từ 20 đến 40 triệu theo một số thẩm định, sống tập trung chủ yếu tại bốn khu vực, phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, vùng đông bắc và tây bắc Syria, ở đông bắc Iraq. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, cùng cuộc cải cách đất nước được tiến hành từ năm 1923 dưới thời Mustafa Kemal Pasha, người sáng lập và là tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, được tiến hành song song với việc bác bỏ sự tồn tại của cộng đồng thiểu số Kurdistan trên lãnh thổ nước này, và tư tưởng chống Kurdistan phát triển ngày càng mạnh. Theo ông Aaron Lund, thuộc Centre Carnegie Endowment for International Peace, được AFP trích dẫn, thì vấn đề Kurdistan tại Syria từ nay là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Erdogan, bởi vì các phe phái Kurdistan gắn bó với đảng lao động Kurdistan PKK đã chiếm được những vùng đất rộng lớn ở phía bắc Syria, và viễn cảnh một tiểu nhà nước của PKK nằm sát biên giới phía nam Thổ Nhĩ Kỳ với nguồn tài chính từ dầu lửa và được Hoa Kỳ hỗ trợ là một cơn ác mộng đối với Ankara, hết lời dẫn. Đảng PKK, đảng lao động Kurdistan được thành lập năm 1978, chủ trương đấu tranh vũ trang để thành lập một vùng lãnh thổ độc lập ở phía đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Từ năm 1984, đảng này đối đầu quân sự trực tiếp với chính quyền Ankara, hoạt động mạnh và có các chi nhánh tại Syria, Iran, Iraq. Ông DJ Bidian, phó giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, chuyên gia về Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, việc Ankara can thiệp quân sự vào Syria làm thay đổi cảnh quan cũng như vai trò của các bên trên thực địa.
Sự can thiệp của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phép giành lại một số khu vực từ tay Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, và những nơi này hiện nay đang là mục tiêu tranh giành, bao vây giữa quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng thuộc các đơn vị bảo vệ nhân dân IPG. Thách thức của các cuộc đối đầu trong những ngày qua liên quan đến khu vực nằm giữa Jarablus, mà gần đây lực lượng nổi dậy Syria với sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ đã chiếm được vào vùng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Đối với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo, khu vực này là điểm trung chuyển trên đường tiếp tế, y tế, thực phẩm và quân sự. Nếu lực lượng dân chủ Syria FDS hoặc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát được khu vực này, thì đây là vố đau đối với Daesh. Mặt khác, sự can thiệp của Thổ Nhĩ Kỳ đã làm thay đổi vai trò các lực lượng hiện diện trên thực địa tại khu vực này. Trong hàng ngũ lực lượng dân chủ Syria, thì lực lượng Kurdistan gắn bó với các đơn vị bảo vệ nhân dân IPG chiếm đa số. Cách này có vài tuần, lực lượng dân chủ Syria FDS là nhóm duy nhất có khả năng kháng cự thành công chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Cùng với đà tiến quân, lực lượng Kurdistan tại Syria đang làm thay đổi tương quan lực lượng cũng như các thách thức chính trị trong vùng. Bởi vì Đảng Liên Hiệp Dân Chủ PID đã tranh thủ đà tiến quân của chi nhánh quân sự là các đơn vị bảo vệ nhân dân IPG thuộc đảng này để thiết lập các cơ quan quản lý hành chính cấp huyện dưới sự lãnh đạo của họ. Như vậy, mục đích của ông Recep Erdogan là ngăn chặn đà đi lên của Đảng Liên Hiệp Dân Chủ PID về quân sự và chính trị, và thậm chí, như ông ta đã công khai tuyên bố, là quét sạch sự hiện diện của Đảng Liên Hiệp Dân Chủ PID trong khu vực này. Sự can thiệp của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn chặn Đảng Liên Hiệp Dân Chủ PID tạo lập một vùng liên kết giữa ba huyện mà họ chiếm giữ, hai huyện ở phía đông và một ở phía tây. Nếu lực lượng Kurdistan liên kết được các huyện này với nhau, thì họ sẽ kiểm soát được một phần lớn vùng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Đây chính là điều mà Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại, và cũng phần nào vì lý do này mà ông ta đã quyết định đưa quân đội đến đó.
Cuộc khủng hoảng Syria bị quốc tế hóa nay lại càng phức tạp hơn với sự tham chiến trực tiếp của Thổ Nhĩ Kỳ, đẩy Hoa Kỳ vào tình thế đi trên dây, bởi vì Washington cần Ankara trong cuộc chiến chống khủng bố nhưng lại ủng hộ lực lượng Kurdistan. Bực tức vì bị Hoa Kỳ liên tục thúc giục tham gia tích cực chống Daesh, trong khi đó Washington lại không nhanh chóng chia sẻ cảm thông sau cuộc đảo chính hụt ngày 15 tháng 7 vừa qua. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã ra lệnh đưa chiến xa sang Syria vào đúng ngày Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đang có mặt tại Ankara. Về phần mình, chuyên gia DJ Bion cho rằng, cuộc can thiệp quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria không gây ra khủng hoảng ngoại giao giữa Washington và Ankara?
Tôi nghĩ là không. Trong những tháng gần đây, Hoa Kỳ đã hỗ trợ và trang bị vũ khí cho các đơn vị bảo vệ nhân dân IPG. Trong lúc đó, Thổ Nhĩ Kỳ, đồng minh của Hoa Kỳ, thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương, NATO, lại coi lực lượng này là một tổ chức khủng bố vì cho rằng đó là chi nhánh Syria của Đảng Lao động Kurdistan PKK. Mỹ có thái độ mập mờ, nhưng cách nay vài tuần, các chiến binh Kurdistan là lực lượng duy nhất trên bộ đủ khả năng đương đầu với tổ chức nhà nước Hồi giáo. Sự can thiệp của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ với chiến dịch lá chắn Euphrates đã làm thay đổi cảnh quan chung. Ông Joe Biden, Phó Tổng thống Mỹ, thăm Ankara ngày 24 tháng 8 vừa qua, đã khẳng định rõ ràng sự ủng hộ của Washington đối với chiến dịch này. Lãnh đạo Mỹ cũng kêu gọi các chiến binh Kurdistan rút về phía đông sông Euphrates. Nếu Hoa Kỳ không muốn phải ngừng hỗ trợ cho lực lượng Kurdistan tại Syria, thì trong tương lai, Washington phải tỏ ra cứng rắn hơn. Như vậy, Hoa Kỳ đã có một sự lựa chọn chiến lược. Họ muốn có một liên minh mạnh, hiệu quả và có khả năng tác chiến cùng với Thổ Nhĩ Kỳ, thay vì với các nhóm chiến binh Kurdistan tại Syria. Thực vậy, đối với Mỹ, đây là một thách thức địa chính trị quan trọng hơn nhiều. Chính vì thế, tình hình rất bấp bênh và có thể biến đổi nhanh chóng.
Chiến dịch quân sự của Ankara đã ngăn chặn được, ít ra là cho đến lúc này, ý định của lực lượng Kurdistan thiết lập một vùng lãnh thổ tự trị rộng lớn ở phía bắc Syria tiếp giáp với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời chiếm lại được một số nơi từ tay tổ chức nhà nước Hồi giáo. Thế nhưng điều này không có nghĩa là Daesh bị dồn vào đường cùng, hết chỗ dung thân. Cuộc chiến tại Syria còn tiếp tục vì không một phe phái nào cho đến lúc này đủ khả năng làm chủ tình hình, đánh bại các nhóm khác. Chuyên gia DJ Billion nhận định.
Thực ra, Daesh chỉ là một phần của phương trình. Tổ chức này chiếm giữ được một vài giải đất, nhưng sự thâm nhập, đóng giữ của chúng được thực hiện cho các thành phố lớn, nhất là ở Raqqa, miền trung Syria. Nếu như sự thoái lui của Daesh ra khỏi những khu vực nhỏ bé là điều rõ ràng, thì sự suy yếu của tổ chức này chỉ là tương đối. Daesh vẫn làm chủ những thành phố quan trọng và cứ địa Raqqa, và chúng đã chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo vệ nơi đây. Lực lượng Kurdistan ở Syria từ nhiều tháng nay chỉ cách Raqqa khoảng 30 cây số. Mặc dù Hoa Kỳ đã nhiều lần thúc giục, nhưng lực lượng Kurdistan không tấn công Raqqa. Để đánh vào cứ địa này, trước tiên họ cần phải chuẩn bị về mặt chiến thuật quân sự và cố gắng ngăn chặn các nguồn tiếp tế cho nơi đây, nhằm làm suy yếu các vị trí của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Và lại, thành phố Aleppo của Syria là một trong những thách thức địa chính trị và quân sự quan trọng. Tương lai của Syria chắc chắn sẽ phụ thuộc vào nhóm vũ trang nào kiểm soát được thành phố này. Thế nhưng, cho đến lúc này, không một lực lượng nào đủ khả năng kiểm soát được toàn bộ Aleppo, và thường dân nơi đây phải trả giá đắt do các giao tranh quân sự.
Ngày 7 tháng 9, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho biết là trong cuộc gặp giữa Tổng thống Erdogan và đồng nhiệm Hoa Kỳ Barack Obama vào ngày 4 tháng 9 bên lề thượng đỉnh G20 Hàng Châu Trung Quốc, hai bên đã tìm được đồng thuận là phải có hành động cần thiết để đánh đuổi Daesh ra khỏi Raqqa, Syria, cứ địa của tổ chức khủng bố này.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Chương trình của EHP xin khép lại ở đây. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Bắc Triều Tiên thử nghiệm bom hạt nhân lần thứ 5. Pháp bắt 3 nghi phạm khủng bố, chuẩn bị tấn công ga xe lửa Galileo Paris. Hoa Kỳ đóng cửa một trại giam thuộc khu nhà tù Guantanamo, Cuba. Mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Triều Tiên gia tăng thử nghiệm hạt nhân để buộc Mỹ phải đàm phán. Kính thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục góc vườn âm nhạc do Thanh Hà biên soạn với chủ đề bản Bolero của Ravel, một tác phẩm làm say đắm lòng người và mê hoặc những lòng tham không đáy. Quý vị nhớ chú đón nghe, xin tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.